Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Triền miên điêu luyện diệu tâm thức, giải mở trần tâm nguyện góp phần, trí sang tâm minh không tạo loạn, thanh bình trung tiên tự phân lập. Triền miên điêu luyện diệu tâm thức. Triền miên điêu luyện, triền miên thực hành chân pháp, diệu tâm thức, cho cái tâm thức càng ngày càng phát triển. Giải mở trần tâm nguyện góp phần, tranh chấp chúng ta không còn nữa, chúng ta mới đóng góp được. Trí sang tâm minh không tạo loạn, trí sang tâm minh làm gì mà đem cái chuyện loạn động cho người khác. Thanh bình trung tiến tự phân lập, thượng trung hạ đồng nhất trung tiến, thể xác chúng ta có thượng trung hạ, tu đúng thì nó mới đồng nhất, tự phân lập. Nay chút mai chút phân tách cho người ta hiểu, để người ta tự thức. Cũng như mặt trời, trời đất cũng là từ từ giáo dục chúng sanh, mà chúng ta tu đất cũng do trời đất hình thành. Đúng chiều của trời đất thì phải đi từ dịp một, từ giai đoạn này tới giai đoạn kia trong thực hành, chứ không có rượu mà cấp bách nôn nóng. Rồi nói thiên cơ này cái kia nọ, nói bây giờ cấp bách phải làm này làm kia làm nọ, không được. Chúng ta làm sao đạt được ánh sáng và ban ánh sáng cho mọi người? Trong tâm tự thức, thấy rõ ánh sáng căn bản của mọi người đều có, lúc đó mới xây dựng được một đường lối đồng nhất trong tâm đạo của mọi hành giả tại mặt đất. Nên thật sự người tự tu và ảnh hưởng người kế tiếp. Tự mình không tu, không phân giải được chính mình, làm sao ảnh hưởng người kế tiếp. Cho nên người tu là người làm đại sự. Mà toàn thân chúng ta không khai triển, không minh cảm được nguyên lý của trời đất, làm sao làm đại sự. Đại sự là đồng nhất, đến cũng như đi, ở cũng như xuất, lúc nào cũng vui hòa với các giới. Nhắc đầu chúng ta đến đó, nguyện tu để hòa hợp với thanh diệu của đại bi, thì ý chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ. Người nhắc chúng ta chuyển tới tu bằng trí bằng ý, sự sáng suốt cũng như con chim hải âu giữa biển, nó bay bằng cái gì? Bằng cái ý lực của nó. Ai cho nó cái ý lực? Cái óc nó sáng suốt, cái ý nó bay tới đó kiếm ăn là nó bay tới đó, bay tới kia để tắm rửa nó bay tới kia tắm rửa, bay tới kia lập tổ ấm để sanh sản là bay tới kia lập tổ ấm để sanh sản. Cái ý của nó, ý lực của nó mạnh. Còn chúng ta tu ở đây muốn về phần hồn thì phải xây dựng, phải tu bằng trí bằng ý thì ý lực nó mới mạnh. Nói xuất hồn đảnh lễ Phật, xuất hồn để học hỏi tới vô cùng, mà ý lực không có làm sao xuất được. Không có quân bình làm sao có y lực tốt, mà khai thác sự thanh diệu của trời đất mà tu tiến. Dày công tu thiền để khai thác sự thanh diệu của trời đất, chứ không có giỏi gì hết. Sẵn có cái gì trời đất đã sẵn có. Chúng ta dấn thân học hỏi và khai triển những gì sẵn có của chính mình. Phần hồn là chủ của một tiểu thiên địa, mà không lập lại trật tự trong tiểu thiên địa, rồi xưng danh tu, tu cái gì? Ôm xác phàm mà cũng không hiểu, ôm thêm một mớ sách kinh, đọc đi đọc lại hiểu góc nào thôi, thì cái chánh cũng hiểu mà cái phụ cũng hiểu, rồi rốt cuộc đi đâu? Phải đi học lại. Cho nên nhiều người chết rồi cũng buồn lắm. Một kiếp người cặm cụi lo tu, mà tu theo một cái chiều hướng nào đó, không có phát triển được. Khi chết rồi, cũng phải đi học lại. Học từ chữ một nó mới thấm thía. Lúc sống, trời đất cho hàng loạt cơ hội để học mà không chịu học. Hàng loạt cơ hội ở đâu? Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng, thì thu hút những chuyện kích động và phản động. Chưa hiểu được lãnh vực thanh tịnh của mình để tiến. Là một kiếp người chúng ta không xây dựng cho chúng ta giờ phút nào hết. Không giúp đỡ chúng ta giờ phút nào. Cho nên lúc chết phải rớt địa ngục là vậy. Vì hướng về tâm phàm, tranh giành, mất sự sáng suốt thanh diệu của nội tâm, thì chỉ có ôm khổ, hội nhập trong khối khổ, học khổ, cực khổ mới biết bước về biên giới của Phật Pháp mà tu, tiếp tục tu được. Người tu rất buồn khi mình cố gắng tu, giúp người khác tu, nhưng mà rốt cuộc họ lại phản. Họ phản những cái chơi ngon mà mình đã tìm được, cống hiến cho họ, họ không nhận. Rốt cuộc họ đi đâu? Khi không nhận là họ đóng cửa, nhưng căn nhà không có cửa sổ là bực bội lắm. Càng bực bội càng tìm thêm thì càng tạo nghiệp cho chính mình, không phát triển được. Miệng nói tu, tâm không tu là tù địa ngục. Miệng nói tu, tâm không tu là tù địa ngục, rất rõ ràng. Cho nên mỗi phải thực hành mới để thấy. Trực giác chúng ta khai triển, chúng ta thấy hết. Thấy rõ rồi mà dâng thân, thật sự tu như vậy mới là được. Đường đi càng ngày càng sáng lạng, càng thanh diệu. Nhiều tiếng vạn linh trong cơ tạng chúng ta đồng tu đồng tiến, khai triển tới vô cùng. Bao nhiêu cũng không đủ, nói thanh tịnh được chưa thật thanh tịnh. Khi thanh tịnh không có được nói thanh tịnh, càng ngày càng tiến phục vụ người kế tiếp, không cho ta là thanh tịnh. Ta vẫn đang lội trong biển yêu của Thượng Đế, chứ chưa làm được biển yêu. Hai cái giá trị nó khác, lội trong biển yêu và làm thành một biển yêu cho mọi người cảm hưởng, chuyện đó nó khác. Phải dày công tu nữa, người tu phải hết sức dày công dốc lòng tu tiến. Những cái gì mà chúng ta đã đạt được nên khai triển, không nên tới đó là hết, không nên nói tới đó là hết. Cho ta là tu cao, rồi hướng tâm về chánh trị điều khiển người ta, rồi muốn làm minh dương, muốn làm ông vua. Ông vua để làm gì? Chúng ta người tu vô vi tiến tới vô cùng thanh diệu, cống hiến sự thanh diệu của chúng ta cho tất cả mọi người cộng hưởng và cùng tiến với chúng ta mới là đúng. Tu chưa đến đâu, chê người khác là tà, tưởng mình là chơn, cái đó cũng sai. Chính mình chưa sửa được mình, làm sao dám chê người khác là tà. Cho nên người tu chơn không bao giờ dám chê người nào là tà. Công ty sản xuất xe hơi không dám chê xe của hãng khác. Xe nào cũng trong cái nguyên lý, triền miên tập trong nguyên lý của nước lửa gió đất mà hành sự. Còn cạnh tranh với nhau thì chỉ cái tô điểm bên ngoài, màu mè tóc đẹp, mà rốt cuộc chiếc xe nào cũng đi đến nơi. Phần hồn đi đứng do trí ý. Trí ý của phần hồn càng sáng suốt thì càng dễ đi đứng bất cứ ở cõi nào, mà cũng bị hạ từng công tác như thường. Nếu tâm nghĩ sai thì từ từ nó mất cái vị trí đó, thấy càng ngày càng bực bội, lúc đó mới thấy chính ta sai. Bị hạ từng công tác là luồng điển nó không còn đi chỗ thanh nhẹ nữa, nó ở trong ôm chấp si mê, trở lại nhậu nhạt chơi bời trong khổ cảnh, rồi tự sát. Đó là đường lối tự sát, là bệnh nan y kia mà tự sát. Nhiều người tu được khỏe mạnh rồi, nói tôi bây giờ ăn gấp 2, gấp 3 lần hồi trước. Phước của trời cho. Ông trời cho chúng ta phước là để hiểu lấy chính mình, chứ không phải phước là ăn cho nhiều. Ăn cho nhiều là vầy xéo tâm can tỳ phế thận của chính mình, đó là mất phước, không phải là phước. Tham ăn nói bậy, nhiều người tu mang cái bệnh tham ăn mà cũng không hiểu chuyện sơ sơ, sai lầm của chính mình đã tự hại mà không hiểu. Nếu có thực mới vượt được đạo, nó giải nghĩa là thực để ăn, ăn cho no mới có đạo. Không phải vậy. Có thực tâm mới vượt được đạo. Thực tâm tu sửa, hiểu rõ nguyên lý của trời đất mà tiến qua mới kêu mình vượt được đạo. Không phải là có thực mới vượt được đạo. Nếu tôi không có ăn, tôi không có đạo. Ăn cho cố sanh bệnh, cuối cùng bị mổ xẻ rồi chết mà thôi. Tại vì hành động tự hại, cơ cấu siêu nhiên của trời đất đã ban cho, nhưng mà ngày đêm nó chỉ có hại thôi. Tánh tham ăn là tự hại mà không hay. Tưởng là mình tu khá lắm, khoe đạo này, khoe đạo kia, khoe đạo nọ, giảng cho đạo này kia, giảng cho đạo nọ kia mà không chịu giảng cho chính mình. Tánh tham vẫn còn càng ngày càng phát triển.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Xin Thầy cho biết thiền là gì?
Thiền là làm cho ổn định, để khai mở tâm thức bất khả luận bàn. Tự khai mở tâm thức mà bất khả luận bàn, càng nói càng động. Thiền là êm ả thanh tịnh để khai mở tâm thức mà thôi.
Dạ, còn tu là gì?
Tu là quy hội trở về nơi nhẹ thay vì hướng về chỗ nặng. Tu sửa mới quy hội về chỗ thanh nhẹ thay vì hướng về chỗ nặng trược, không giải quyết được.
Và thiền theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp sẽ gặp được kết quả gì?
Pháp lý là mọi việc phải nói rành rẽ, khoa học phải tiến hóa vô cùng. Hướng thượng thì tiến hóa hướng thượng, hướng hạ thì tiến hóa theo chiều hướng hạ. Khoa học là tiến hóa như vậy. Pháp lý vô vi từ không trở về không nữa, nó mới nhẹ. Là phải giải nó mới không, không giải không không. Tu để giải mở pháp lý vô vi khoa học là tiến triển đi lên, hướng thượng là tiến triển đi lên, từ lớp này tiến hóa tới lớp kia. Quyền bí là mình thấy người khác không thấy. Chuyện trời Phật thấy và mình thấy là người thanh nhẹ với thanh nhẹ mới thông cảm với nhau. Phật Pháp là thanh nhẹ.
Thưa Thầy, tu tắc là tu làm sao?
Tu tắc là đi thẳng. Như chúng ta đi pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp là pháp lý là phải rành rẽ, vô vi phải trở về không. Khoa học là phải tiến triển đi lên. Quyền bí, tâm thức chúng ta khai mở để thấy hiểu khoa học quyền bí trong nội tâm như cả vũ trụ. Phật Pháp là thanh nhẹ.
Tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp có khó không và có cần phải điều kiện lễ nghi gì không?
Mỗi mỗi học cái gì ở thế gian phải chú tâm và tìm hiểu đi đúng được thì tự nhiên phát triển. Thế gian kỹ thuật đọc hiểu và phải làm được thì mọi việc nó sẽ ra những cái hình ảnh tốt. Nhưng những người quay phim, mà không hiểu đầu đuôi phải mở chỗ nào, đấm chỗ nào và xoay chuyển chỗ nào, làm sao mà chụp được cái hình tốt. Vấn đề kỹ thuật phải rành rẽ. Cho nên những người tu pháp lý vô vi, muốn tu pháp lý vô vi phải hỏi, phải học, phải rành rẽ cái việc mình sẽ làm và đang làm bằng cách nào thì tự nhiên sẽ tiến.
Tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí cần có căn duyên hay không?
Tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp mọi người đều có căn nghiêm, làm người là có trí sáng. Có trí sáng tức là có căn nghiêm, mà chịu tìm là sẽ tiến. Trí mà không tìm, không học trật tự của đường lối chúng ta sẽ hành, thì chúng ta chỉ lùi bước mà thôi.
Tại sao ngồi thiền theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp lại xoay về ngồi xoay về hướng nam, trong khi có các pháp khác lại xoay về hướng bắc?
Hướng nam là cái mắt điển. Khi mà các bạn lấy tay đập ngay trung tâm chân này, nó tỏa ra ánh sáng, cũng như được giả một bậc tài xẹt ra 36 ngôi sao bừng sáng ra. Chỗ đó là hội tụ điện năng phát sáng, và hướng về hướng nam, lửa với lửa nó mới rút giải tiến lên, hòa hợp tiến nhanh hơn. Mà đi hướng khác thì nó dập tắt cái luồng điện đó, dẫn sai, không tiến được. Về trời chỉ có hướng hướng nam mới nhập thiên môn dễ dãi. Điển với điển mới dẫn tiến nhau nhanh chóng được, mà trật điển là không có đúng. Như cái máy mà gắn lộn điển còn cái máy mà đi trật hướng cũng như là gắn lộn điển, cái máy không có bao giờ phát sáng được.
Trong kinh sách thường nói Tây Phương Cực Lạc, tại sao pháp lý vô vi lại đi về hướng nam, có đi đúng đường không?
Tây Phương Cực Lạc thế giới, nếu mà không muốn đi về Tây Phương phải đi xe, mà xe của tâm linh là xe điển, mà không mượn điển trời đi lên trên thì làm sao hướng về Tây Phương, Tây Phương được. Đi thẳng về Tây Phương không có được, nó trật hướng đi. Ai dẫn tiến? Nhờ luồng điển dẫn tiến, quả với quả tương thông, chốc lát là tới nơi. Nó hít một cái là chúng ta tới nơi, thì lúc đó chuyển hướng bất cứ chỗ nào là không được. Tới đó đi đứng được, cũng như các bạn tới đây sư pháp nè, nói anh ta trực tiếp đi hướng nào thì các bạn tới pháp rồi, các bạn cứ đi hướng trực tiếp đi. Mà phải cần cái phương tiện tới pháp trước hết. Mà chúng ta muốn đi về cửa trời, chúng ta phải cần điển tới cửa trời trước hết, rồi mới chọn hướng, đi đâu cũng được. Vì điển mà vừa nhắc là có người ta rước mình.
Giờ tí là giờ nào? Tại sao ngồi thiền theo vô vi phải chọn giờ tí?
Giờ tí là giờ thông khai của trời đất. Luồng điển giữa trời và đất nó thông khai, chúng ta mới mượn trướng nó trớn, nó làm pháp luân thường chuyển, huệ tâm mới khai. Cho nên người tu vô vi phải lựa giờ tí, từ 11 giờ khuya trở đi, giờ tí thông khai, hít thở nó dễ dàng, giải mở, khai huệ tâm, dễ bừng sáng hơn.
Thiền đến trình độ nào mới ngồi được tứ thời?
Không phải ngồi nhiều, ngồi được giờ tí mở được là được rồi. Không phải đòi hỏi tứ thờ. Nhiều người nói tôi ngồi tứ thờ để giam hãm không cho anh đi chơi, bắt ngồi tứ thờ. Chứ kỳ thật mà tu mà giờ tí mà mở ra được rồi thì là đầy đủ hết rồi. Cho nên vô vi không có buộc người ta làm nhiều giờ. Nhưng mà người đời cứ thích hay tu nhiều, làm nhiều, đâu có phải kết quả được. Tâm thức mở được trong một giây phút là hiểu hết rồi, một sát na là hiểu hết chuyện cả thế giới.
Đang ngủ ngon giữa đêm khuya mà phải thức giấc dậy hành thiền, như vậy có hại cho sức khỏe hay không?
Cho nên khoa học đã chứng minh những người ngủ ngồi khỏe hơn người ngủ nằm. Ngủ ngồi ngủ được làm việc nhiều, những người làm việc nhiều mà ngủ ngồi được 5 phút là nó sung sướng, nó đầy đủ rồi. Cho nên người đời ham ngủ mê mết lê lết trên cái giường đó. Cho những người khoa học mà biết được cái luật âm dương rồi, họ sợ mình ngủ nhiều giờ lắm. Ngủ nhiều giờ chết đi luôn. Mà ngủ có giờ giấc theo chấn động của càn khôn vũ trụ, là ta lấy giờ tí là theo chấn động của càn khôn vũ trụ. giờ trời đất thông khai cho mình thiền, giải trược khí và khai triển thanh điển phát sáng đi lên, thì giờ đó giờ hòa hợp với càn khôn vũ trụ.
Nếu lỡ có đêm vì công việc mệt nhọc về khuya, có thể thiền sau giờ tí, nghĩa là bắt đầu từ 3 giờ đêm được hay không?
Giờ mà giờ tí là lúc nào chúng ta cũng có hiện diện hết đó. Dù có đi làm, giờ đó chúng ta nhớ, chúng ta cũng hít được nguyên khí của giờ tí để giải mở tâm thần, chứ không phải ngồi đóng thiền đó mà được. Cái giờ làm việc mà tới giờ tí tưởng tới hít thở một chút, nó cũng giải mở được phần nào. Cái giờ thông khai nó dễ giải hơn. Còn nói tôi đi làm về mệt quá không thiền được, cái đó là không có ý lực. Những người có ý lực ta vẫn đi làm, vẫn thiền, vẫn nói chuyện, vẫn thiền, vẫn hít thở bằng bụng, họ cũng giải quyết được chứ không hẳn giải quyết được.
Tại sao thiền mà ngồi trên ghế thông chân, thòng chân xuống cũng được mà không phải cần phải ngồi kiết già hay bán già?
Tùy theo người, có người chân mập, họ ngồi xếp bằng ngồi không được, họ nên ngồi ghế để cho sự lưu thông điều hòa và xương sống họ thẳng, là họ hít thở mới giải tiến cái đốc mạch ra được.
Tại sao theo pháp Mô Vô Vi ngồi thiền lại phải nhắm mắt, trong khi có pháp ngồi mở mắt?
Nhắm mắt để nhìn thấy ánh sáng thì mới là thấy ánh sáng thật trong nội tâm. Mở mắt thấy là chỉ ngoại cảnh mà thôi, ánh sáng ở bên ngoài không có giúp được nội tâm tiến hóa.
Tại sao phải co lưỡi răng kề răng?
Không co lưỡi răng kề răng làm sao vận chuyển nước thủy điển trong cơ tạng chuyển chạy được? Khi chúng ta co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật thì nước tuôn chảy đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, trong miệng chúng ta đều chảy thét hội kêu lại, nó là cầm lộ ngọt.
Tại sao pháp Lý Vô Vi khoa học quyền bí Phật pháp không có quán tưởng như các pháp khác?
Quán tưởng là chuyện mơ hồ, Vô Vi trực giác để thấy còn hơn quán tưởng mơ hồ.
Người tu Vô Vi phải tu bao lâu mới được xuất hồn?
Tùy theo những người hành pháp đúng hay là không, siêng năng hay là không, dày công hay là không. Dày công thì cái thời gian sẽ ngắn, mà giải đãi nó phải kéo dài. Cũng như người đời đi học cũng vậy, siêng năng học lớp nào giải quyết lớp nấy, bài nào viết xong bài đó thì chắc chắn phải thi đậu. Mà học rồi vớ vẩn không làm xong bài vở, suốt kiếp không có bao giờ thi được đậu cái bằng gì hết.
Các pháp như kiểm thảo đời đạo, dưỡng hưởng khí, tưởng niệm Đức Phật hoặc niệm Bát Chánh là ba pháp do ông Tư hay ông Tám đặt ra?
Cái đó là do ông Tư, bởi vì người đã hành đã đạt nói lại như vậy, và chúng ta hành chúng ta cũng thấy có kết quả, không khác gì ông Tư đã và đang hành.
Tình trời cao đẹp dễ thương, tình người eo hẹp khó đo lường, chân tu tự thức tự do, con đường thanh tịnh là đò giữa tâm. Sống vui chưa vội sai lầm, không xem tự đánh lại thầm trách ai. Cánh đời điêu luyện giữa mài, giúp hồn tiến hóa lập bài thanh ca. You. từ gần cho đến phương xa, từ gần cho đến phương xa, nằm trong vũ trụ chan hòa tình thương. Thực hành cương chiếu tạo cương, độ đời thức giác lập đường phá tâm. Tâm không quy hội chẳng lâm, quy nguyên thanh tịnh tự tâm đường đi.
Chuyên thức tự ghi
rõ rệt, trường thi rõ ràng. Tự mình phê luận bạc bàng, chúng không mà có đàng hoàng hơn xưa.
Chiếu về thanh tịnh mới vừa, từ bi giác ngộ tránh mưa ở đời.
Tham sân tư nó xa rời, sống trong lẽ sống, đời đời yên vui.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc. Chẳng lâm quy nguyên thanh tịnh tự tâm đường đi,
giác hồn chuyên thức tự kỳ,
đường đi rõ rệt, trường thi rõ ràng. Tự mình phê luận bạc bàn, trong không mà có đàng hoàng hơn xưa.
Chưa về thanh tịnh mới vừa,
từ bi giác ngộ tránh mưa ở đời. Tham sân tư nó xa rời, sống trong lẽ sống, đời đời yên vui.
Giác hồn chuyên thức tự ghi, đường đi rõ rệt, trường thi rõ ràng.
Tự mình phê luận bạc bàn, trong không mà có đàng hoàng hơn xưa.
Chiếu về thanh tịnh mới vừa,
từ bi giác ngộ tránh mưa ở đời.
Tham sân tư nó xa rời,
sống trong lẽ sống, đời đời yên vui.